Chuyện đêm.
Thưa quý vị và các bạn, thấu hiểu những khó khăn của thân nhân các liệt sĩ, Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Trợ giúp Pháp lý cho gia đình liệt sĩ, gọi tắt là MARIN, đã thực hiện dự án trợ giúp pháp lý trong việc điều chỉnh, bổ sung thông tin liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ. Trong hành trình gian nan để trả lại đúng tên cho các liệt sĩ, chị Ngô Thúy Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm MARIN đã không quản ngại khó khăn, đi đến từng nơi các liệt sĩ đã ngã xuống để cùng tìm kiếm thông tin, xác minh trong hồ sơ quân nhân, rồi điều chỉnh, bổ sung thông tin của từng liệt sĩ trên các ngôi mộ ở các nghĩa trang liệt sĩ trên khắp cả nước. Là thế hệ 7X, cũng từng lớn lên trong thời điểm xảy ra cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, gia đình từng đi tìm thân nhân là liệt sĩ. Nhưng chị Ngô Thúy Hằng vẫn tâm niệm rằng việc mình làm chẳng thấm vào đâu so với những hy sinh của các thế hệ cha anh, những người đã hy sinh tuổi trẻ, tình yêu, kể cả cuộc sống để bảo vệ nền độc lập cho đất nước. Trong chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với chị Ngô Thúy Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Trợ giúp Pháp lý cho gia đình liệt sĩ MARIN.
Vâng, xin chào chị Ngô Thúy Hằng. Cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia chuyện đêm tối nay ạ.
Vâng, chào chị và chào quý thính giả. Cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam đã cho tôi một cơ hội được chia sẻ cùng quý thính giả.
Vâng. Chị từng nói mỗi phần mộ được tìm thấy không chỉ là niềm vui của các thân nhân gia đình liệt sĩ mà còn là niềm hạnh phúc của những người đang làm tại Trung tâm MARIN. Vậy chị chia sẻ điều này như thế nào ạ?
Thực ra thì vào thời điểm đấy thì việc mà tìm lại chính xác tuyệt đối ấy, một cái phần hài cốt của một liệt sĩ mà có đầy đủ họ tên, nguyên quán thì tôi nghĩ là không chỉ là cái niềm vui của gia đình mà tôi nghĩ đấy là phúc phần của cả đất nước. Bởi vì chiến tranh nó đã qua lâu quá rồi mà việc tìm hài cốt nó vẫn không thay đổi, nên bây giờ tìm được một bộ hài cốt thì tôi nghĩ đấy đúng là một cái sự may mắn.
Như vậy là phải rất cố gắng để vượt qua các khó khăn. Chị cũng như Trung tâm MARIN mới có thêm được những thông tin chính xác về các liệt sĩ cũng như góp nhặt những sự may mắn ấy, đúng không ạ?
Thực ra thì có một cái may mắn từ năm 2004 đến năm 2012 thì chúng tôi đã kiện toàn bộ dữ liệu của chúng tôi rồi. Và đến năm 2012 khi mà chúng tôi đã kiện toàn về cái nguồn dữ liệu rồi thì cái khó khăn của chúng tôi chỉ là tài chính thôi. Hiện nay chúng tôi có thể dám khẳng định rằng MARIN đang là cái đơn vị tập hợp dữ liệu về liệt sĩ nhiều nhất trên cả nước. Và với cái nguồn dữ liệu này thì hiện nay chúng tôi đang cố gắng tập trung để khai thác sao cho nó hiệu quả nhất và có thể mang lại những cái niềm vui đến cho các gia đình.
Có lẽ thì không phải ai cũng hiểu được những khó khăn mà các chị đã và đang gặp phải. Và chị có thể nói gì về điều này ạ?
Thì đúng như là chị nói đấy, là MARIN thì luôn luôn khó khăn. Trước tiên thì chúng tôi là một cái tổ chức không trực thuộc bất cứ một cơ quan nhà nước nào mà có hoạt động, có ngân sách. Nghĩa là về cái phần mà kinh phí thì chúng tôi là cái đơn vị mà tự trang trải tất cả mọi việc. Chúng tôi không có nguồn ngân sách từ nhà nước. Cái việc thứ hai khó khăn là bởi vì bản thân chúng tôi cũng chỉ là những tình nguyện viên thôi, chúng không phải là những người làm việc chính thức ở đây, nên là cái hệ thống người để mà xử lý dữ liệu hoặc là thu thập thông tin thì nó cũng không có. Cái thứ ba nữa là như chị hình dung đấy, chúng tôi có một bộ phận cố vấn, các cô các chú là những người đã từng là các cựu chiến binh, đã kinh qua chiến tranh và các chú đã hiểu chiến tranh. Tuy nhiên việc mà làm chính ở đây thì lại có một bộ phận rất nhỏ là hầu hết là các bạn sinh ra sau chiến tranh. Thì các bạn không thể hiểu được những cái ký hiệu, những cái phiên hiệu hay là tất cả những cái thông tin gì. Thì ban đầu chúng tôi vô cùng khó khăn trong cái việc mà nhìn nhận xem chiến tranh nó là cái gì, hoặc nhìn nhận xem cái phiên hiệu đơn vị đấy là cái gì, hoặc là nhìn nhận xem giấy báo tử này là thế nào. Có nghĩa là cái việc khó khăn của chúng tôi nó chia thành các giai đoạn.
Vậy thì kinh nghiệm từ khi còn làm báo có giúp chị thêm can đảm để vượt qua những khó khăn này và tiếp tục thực hiện niềm mong ước trả lại đúng tên cho tất cả các liệt sĩ hay không ạ?
Toàn bộ những cái nguồn dữ liệu hoặc là kinh nghiệm thông tin thì chúng tôi đã có đầy đủ, trang bị cho mình đầy đủ, học hỏi từ các cựu chiến binh, học hỏi từ kinh nghiệm mà chúng tôi đi quy tập hoặc học hỏi từ những buổi mà chúng tôi tiếp xúc với thân nhân gia đình liệt sĩ. Tôi nghĩ rằng nghề báo chỉ làm cho chúng tôi nhìn thấy xã hội nó có nhiều vấn đề quá, và tôi nghĩ rằng chính từ những câu chuyện của gia đình liệt sĩ, chính từ cái câu chuyện của những người thân của liệt sĩ kể về liệt sĩ, hoặc là những câu chuyện của những người đồng đội của liệt sĩ nói về liệt sĩ, hoặc là những câu chuyện thực chất từ các liệt sĩ kể cho tôi nghe bằng những cái lá thư của các chú hoặc là bằng những cái cuốn nhật ký mà các chú gửi về từ chiến trường mà tôi tiếp nhận được, thì tôi mới cảm thấy nó là một cái động lực để chúng tôi làm. Và tôi vẫn nghĩ rằng là đất nước này có nợ các anh hùng liệt sĩ rất là nhiều. Và bản thân tôi là người được thừa hưởng một cái cuộc sống hòa bình như thế này thì tôi nghĩ rằng là không chỉ riêng tôi mà cả đất nước Việt Nam đang nợ các anh hùng liệt sĩ. Nên bất cứ một cái việc gì mà chúng tôi đang làm hiện nay thì cũng chỉ là một cái sự trả ơn đối với họ thôi. Mà sự trả ơn đối với họ thì không bao giờ đủ. Bởi vì họ đã bỏ cả cái tuổi trẻ của họ. Họ đã đánh đổi cả sinh mạng của mình để cho chúng ta được sống thì không một cái sự trả ơn nào mà có thể đầy đủ được cả.
Quý vị và các bạn thân mến, chị Ngô Thúy Hằng chia sẻ, để có được những kết quả như ngày hôm nay của Trung tâm Marine thì đó không chỉ là thành quả của riêng chị mà còn là của cả các cố vấn, các bạn thành viên, cộng tác viên và tình nguyện viên tại các địa phương. Dẫu còn nhiều khó khăn vất vả nhưng họ vẫn nhiệt tình cùng chị miệt mài thầm lặng ngồi bên những công văn, con chữ, con dấu với niềm mong mỏi được gắn kết, chắp nối những thông tin ít ỏi, rời rạc của từng liệt sĩ để có thêm manh mối giúp cho hành trình tìm mộ liệt sĩ của các gia đình vơi dần nỗi tuyệt vọng. Mời quý vị và các bạn tiếp tục cuộc trò chuyện với chị Ngô Thúy Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Trợ giúp Pháp lý cho Gia đình Liệt sĩ Marine.
Thưa chị Ngô Thúy Hằng, không chỉ kết nối các dữ liệu từ giấy báo tử đến hồ sơ quân nhân mà chị còn tự mình đến thực địa để xác minh lại những thông tin đó. Các thính giả của chúng tôi thì đang rất muốn biết hành trình để tìm kiếm đúng một ngôi mộ liệt sĩ mà các chị đã thực hiện.
Thì chúng tôi đã có những cái buổi làm việc tại thực địa, bởi vì trên cái cơ sở dữ liệu mà Marine đang có thì chúng tôi phải tổ chức những cái buổi mà đi vào làm việc với sở lao động, sở tại đang quản lý mộ này. Thứ hai là chúng tôi phải xuống địa bàn, nghĩa là chúng tôi đi đến các nghĩa trang của liệt sĩ trên cả nước. Đặc biệt là đợt vừa rồi chúng tôi làm xong cái phạm vi của Bình Định này, Kon Tum này, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam thì chúng tôi đã phải có những cái cuộc khảo sát ở đấy rất là dài ngày. Nghĩa là chúng tôi phải xuống làm việc với sở lao động, với phòng lao động. Sau đấy thì chúng tôi phải trực tiếp thực địa tại các nghĩa trang để chụp ảnh các bia mộ và khảo sát từ thông tin bia mộ đến thông tin thực tế ở trên bàn giấy thì nó là như thế nào. Thì đấy là những cái cuộc khảo sát rất lớn mà chúng tôi liên tục triển khai trong cái quá trình chúng tôi thực hiện dự án. Hoặc là ví dụ như là chúng tôi cũng phải triển khai về quê của các liệt sĩ để chúng tôi khảo sát.
Và trong trường hợp mà thông tin của liệt sĩ trên giấy không đúng với trên bia mộ thì chị cần làm gì để có thể xác minh lại ạ?
Trong quá trình làm việc nó có rất nhiều vấn đề xảy ra. Tôi có thể lấy ra điển hình là trên bia mộ của một liệt sĩ tên là Đỗ Đức Thịnh. Trên mộ thì ghi là quê Thanh Hóa, nhưng mà khi mà chúng tôi về khảo sát tại Thanh Hóa thì đúng là có liệt sĩ tên là Đỗ Đức Thịnh thật. Nhưng mà liệt sĩ đấy lại không chết ở Quảng Nam mà chết ở Kon Tum. Vậy thì chúng tôi cũng phải làm việc với Sở Lao động của Thanh Hóa để người ta xác nhận là có liệt sĩ Đỗ Đức Thịnh. Sau đấy chúng tôi phải làm việc với Bộ Chỉ huy để người ta xác nhận là cũng có liệt sĩ Đỗ Đức Thịnh nhưng mà lại chết ở bên Kon Tum. Để chúng tôi chứng minh được rằng là ngôi mộ của ông Đỗ Đức Thịnh ở Nghĩa Trang của Quảng Nam thì không phải của liệt sĩ Đỗ Đức Thịnh quê Thanh Hóa. Thì đấy là những cái công việc mà chúng tôi đang phải tiến hành khảo sát tại thực địa cũng như tại nguyên quán của các liệt sĩ để xác minh thông tin. Và không phải dừng lại cái việc điều chỉnh xong là xong mà chúng tôi còn phải xử lý rất nhiều những công đoạn sau nữa. Bởi vì chúng tôi tham vọng đến một cái nguồn dữ liệu của chúng tôi là một cái nguồn dữ liệu nó chuẩn chỉnh để mà chúng ta hoàn toàn có thể tin cậy với cái nguồn dữ liệu về liệt sĩ mà chúng ta đang có.
Qua mỗi chuyến đi như thế thì điều gì đã để lại cho chị ấn tượng ạ?
Thực ra thì mỗi một liệt sĩ là có một câu chuyện, mỗi một gia đình cũng là một câu chuyện và mỗi một lần đi khảo sát thì nó cũng là một câu chuyện. Bởi vì bản thân chúng ta cứ hình dung là họ là liệt sĩ rồi nhưng bản thân khi họ sống họ là một con người cụ thể, có tên, có tuổi, có cha, có mẹ, có quê hương bản quán, có đơn vị chiến đấu thì cái câu chuyện về một người chiến sĩ ở trong chiến tranh thì nó cũng là những cái câu chuyện rất là xúc động rồi. Nên là trường hợp nào đối với tôi cũng đặc biệt. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại là mỗi một liệt sĩ là một câu chuyện và mỗi một cái câu chuyện đấy đối với chúng ta thì tôi nghĩ nó là những cái bài học rất là quý. Và giá như những cái câu chuyện về liệt sĩ vậy đến được với cái thế hệ trẻ thì các bạn sẽ hiểu hơn cái giá trị về chiến tranh.
Trên hành trình gian nan như vậy thì đã bao giờ chị gặp phải những trường hợp đã xác minh được danh tính của liệt sĩ nhưng dường như thân nhân của liệt sĩ đó cũng không quan tâm hay không? Chị có thể chia sẻ cho chúng tôi được biết.
Để hiểu được hết về cái công việc của Marine thì tôi nghĩ là khó có ai có thể hiểu được ngoài ban cố vấn của tôi hoặc là các em tình nguyện viên là những cái người mà sâu sát làm việc với chúng tôi hàng ngày và coi chúng tôi như là những cái người thân trong gia đình thì có lẽ là họ mới hiểu được. Còn thân nhân gia đình liệt sĩ thì có những gia đình liệt sĩ vô cùng khó khăn, họ có thể mất đến 20 năm, 30 năm để đi tìm hài cốt của liệt sĩ nhà mình nhưng mà không có. Thì trong cái quá trình họ đi thì họ mới biết là cái việc để tìm được chính xác một cái phần mộ và có đầy đủ thông tin của liệt sĩ thì đấy là khó khăn như thế nào. Đáng tiếc là lúc đầu thì tôi cũng hơi sốc là bởi vì trong nhóm dự án của chúng tôi ấy, thì có rất nhiều gia đình liệt sĩ là chưa bao giờ họ đi tìm liệt sĩ. Họ cũng chẳng cần biết thông tin về liệt sĩ ở đâu. Nhưng cái tham vọng của chúng tôi là có thông tin thì phải đưa về. Và khi chúng tôi tiếp xúc thì bản thân thân nhân liệt sĩ họ cũng không đọc kỹ cái tờ giấy đấy. Ví dụ trên tờ giấy chúng tôi đã thông báo rất rõ là chúng tôi là một đơn vị như thế nào và hiện nay chúng tôi biết phần mộ của liệt sĩ và chúng tôi sẽ đứng ra để điều chỉnh thông tin chi mộ. Nhưng có thể là gia đình liệt sĩ khi họ tiếp nhận thông tin thì họ chỉ đơn thuần họ tiếp nhận và họ không tư duy. Người ta chỉ ký vào tờ đơn thôi, xong sau đấy người ta chuyển đi. Và đến khi mà chúng tôi rất là vất vả để mà điều chỉnh được một cái ngôi mộ đấy và chúng tôi phải làm một cái thông báo về gia đình kèm theo cái công văn điều chỉnh là phần mộ đã xong.
Vậy thái độ tiếp nhận tờ thông báo này của họ có khác trước không thưa chị?
Không ạ, chúng tôi cũng nói rằng các sở lao động bộ chỉ huy tạo điều kiện cho gia đình đi thăm viếng hoặc là di chuyển. Nhưng họ đọc những cái đấy thì có thể là bởi vì họ không đi tìm nên họ không thể quý được cái tờ giấy mỏng manh A4 đấy. Những gia đình nào họ đã đi tìm thì họ vô cùng quý tờ giấy đấy. Còn những gia đình họ chưa đi tìm thì họ không thể quý được cái tờ giấy mà chỉ đi ghi vẹn vẹn tên liệt sĩ rồi các căn cứ để điều chỉnh. Họ không nhìn được cái khó khăn, họ không thể nhìn được là chúng tôi đã phải làm thế nào, đã có cả một quy trình, đã có một công đoạn điều chỉnh phải làm việc với bao cơ quan để mới ra được một bản hồ sơ chuyển đi để cho Sở Lao động Thương binh Xã hội các địa phương đang quản lý bộ để người ta ra một cái bản trích lục như vậy. Thì đấy cũng là điều rất là đáng tiếc, là bởi vì cái thái độ của họ, họ tiếp nhận cái thông tin đấy họ rất là hững hờ. Nhưng ngược lại thì cũng có những gia đình họ hiểu bởi vì họ đã đi tìm rồi, hoặc là họ đã đứng trước cái ngôi mộ đấy rồi và họ rất là nghẹn ngào, đau đớn bởi vì họ không thể nhận được ngôi mộ đấy. Thì tôi nghĩ rằng xã hội là hai mặt và tôi chấp nhận cái chuyện như thế, mà chúng tôi chỉ làm việc vì cái thông tin chúng tôi cần phải làm việc.
Bên cạnh công việc tại Trung tâm Marine thì chị còn đưa vào vận hành trang web lietsivietnam.org. Vậy hẳn đây sẽ là nơi chia sẻ những chăn trở của chị khi chưa thể tìm được hết tên, tuổi cũng như mộ phần của các liệt sĩ đúng không ạ?
Thực ra thì lietsivietnam.org thì thực chất là nó xuất phát từ trong quá trình tôi làm việc và tôi thấy quá là đau buồn. Chúng tôi có một thời kỳ là tôi cực kỳ bế tắc. Tôi bế tắc bởi vì là một là kinh phí không có, thứ hai là nếu mà tìm như thế này thì 100 năm nữa, 1.000 người như tôi thì không bao giờ giải quyết được hết các vấn đề về liệt sĩ Việt Nam. Nên là chúng tôi đã nghĩ ra một cái gọi là lietsivietnam.org và chúng tôi gọi đấy là đài tưởng niệm liệt sĩ Việt Nam trực tuyến. Và thông tin về liệt sĩ nó giống như là một cái profile riêng, một cái trang cá nhân riêng của liệt sĩ, trong đấy bạn có đầy đủ họ tên, nguyên quán, năm sinh, ngày hy sinh, đơn vị, nơi mất, cha mẹ của liệt sĩ còn hay là không. Tiếp theo nữa là bạn có thể hoàn toàn viết cảm tưởng, bạn có thể đặt vòng hoa, bạn vẫn có thể thắp hương cho liệt sĩ. Nó gần như là một cái nơi để thân nhân gia đình liệt sĩ không có hài cốt, họ vẫn có thể tâm sự được. Họ vẫn có thể biết được rằng là tên tuổi của liệt sĩ họ vẫn còn được tôn vinh ở đâu đó. Chứ hiện nay thì nếu mà nói đến liệt sĩ thì có lẽ là các bạn chỉ biết nhiều đến chú Nguyễn Văn Thạc và cô Đặng Thùy Trâm. Tất nhiên hai người liệt sĩ này cũng rất đáng được ca ngợi, nhưng vẫn còn hàng triệu những người thanh niên Việt Nam đã hy sinh. Và tên tuổi của người ta thì chưa bao giờ được nhắc đến, chưa bao giờ được xướng tên đến một lần. Vậy thì cái đài tưởng niệm liệt sĩ Việt Nam trực tuyến này, một là nó giải quyết được về mặt công nghệ số là lưu trữ thông tin liệt sĩ. Thứ hai nữa là nó còn để tôn vinh tất cả các anh hùng liệt sĩ Việt Nam. Ai hy sinh họ cũng có tên, có tuổi, có cha và có mẹ. Và thứ ba thì tôi cũng nghĩ rằng nó sẽ là những cái bài học giáo dục lớn cho cái thế hệ sau này. Khi mà bạn truy cập vào thì bạn sẽ thấy được liệt sĩ đấy anh dũng hy sinh như thế nào và câu chuyện về chú. Có thể đồng đội người ta gửi lên để mình biết, chứ còn bản thân gia đình cũng không biết là chú đã chiến đấu anh dũng và hy sinh như thế nào. Vậy thì cái công việc mà chúng tôi đang phải làm là những cái thông tin đấy phải được bổ sung. Tất cả những việc hoàn thiện dữ liệu của liệt sĩ trên bia mộ, hoàn thiện dữ liệu của liệt sĩ trên đài tưởng niệm và hoàn thiện những cái câu chuyện của chú để kể lại cho mai sau thì chúng tôi có lẽ là vẫn làm mãi mãi.
Vâng, cảm ơn chị với những chia sẻ vừa rồi.
Quý vị và các bạn thân mến, bằng sự bền bỉ, tận tâm của chị Ngô Thúy Hằng cùng đội ngũ vận hành trang web, những giấy tờ báo tử ngắn ngủi, cũng như phiên hiệu, ký hiệu, tọa độ nơi các chiến sĩ hy sinh đã được giải mã thành công. Và như chị Ngô Thúy Hằng chia sẻ, lietsivietnam.org còn là nơi để kể lại cho thế hệ trẻ những câu chuyện, những bài học để có thể đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho tương lai tươi sáng của dân tộc.